quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 251 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ 3, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Theo phản ứng thông thường, khi một người cho đi tình yêu thương cùng sự kỳ vọng của mình nơi người khác, mà lại đón nhận được những thái độ bất xứng của đối phương, thì chắc hẳn rất dễ bất mãn hoặc khinh ghét. Sứ đồ Phaolô đã dốc đổ cả tâm huyết của mình đối với những người con thuộc linh tại hội thánh Galati mà ông đã sinh ra trong đức tin. Thế nhưng, tình yêu và sự kỳ vọng của ông nơi họ lại sớm trở thành điều đáng phải thất vọng, khi họ đem tình yêu thương và lòng tôn trọng vốn dành cho ông trước kia đặng đặt vào những giáo sư giả. Nghiêm trọng hơn cả là đức tin của họ cũng đang có sự chuyển dời, từ hết lòng tin cậy Chúa Giê-xu theo sự hướng dẫn của sứ đồ Phao-lô trước đây, giờ lại xu hướng theo sự dạy dỗ sai lệch của các giáo sư giả mà trông cậy vào luật pháp. Thế nhưng, không phải vì thế mà ông đem lòng chán nản hay khinh chê gì họ. Tại đây, ông vẫn dùng cách xưng hô rất tình cảm qua đại từ anh em để thể hiện tình yêu thương trong ông chưa hề lìa khỏi họ. Điều này không có nghĩa là sứ đồ Phao-lô chấp nhận sự yếu đuối, sai phạm của tín hữu hội thánh Galati mà xem như không có chuyện gì. Nhưng đó là bởi ông bày tỏ tấm lòng cảm thông không xa lánh, bèn là mở ra một cơ hội để những người anh em vấp phạm được ăn năn mà quay trở lại với lẽ thật. Đó chính là thái độ cần có của mỗi người con Chúa với cộng đồng thuộc linh mà mình đang sinh hoạt. Làm điều đó không phải vì ép uổng, cố gắng bằng ý chí mà không cảm xúc, nhưng bèn là cả tình yêu thương tận đáy lòng. vì sao sứ đồ Phao-lô có thể có được tấm lòng đó, và làm sao chúng ta có thể học được và áp dụng điều tốt lành này vào trong đời sống đạo của mình. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại cho tín hữu Ga-la-ti một nền tảng quan trọng để họ có thể áp dụng được sự dạy dỗ đó, là bởi vì trong họ đã có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Kết quả của đời sống ở trong Thánh Linh đã được sứ đồ Phao-lô bày tỏ ngay trước đó trong thư Ga-la-ti chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những kết quả tất yếu nảy sinh ra trong đời sống của những người có Đức Thánh Linh hiện diện trong đời sống, mà bông trái đầu tiên đó chính là yêu thương. Đặc tính của tình yêu thương bao gồm sự cảm thông, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu thực trạng của họ, để có sự cứu giúp kịp thời và hiệu quả. Còn nhớ trong bài giảng trên núi được chép trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, sau khi huấn luyện cho các môn đồ những nguyên tắc, hay có thể nói là hiến chương của nước thiên đàng, để họ thông hiểu mà có thể áp dụng vào trong chức vụ. Thì ngay tại đó, Chúa Giê-xu đã khẳng định về một đặc tính không thể thiếu, đó chính là lòng thương xót. Chỉ có tình yêu thương và sự thương xót đến người khác mới có thể cảm thông, động lòng mà mong muốn cứu giúp họ ra khỏi hoàn cảnh khốn cùng trong hiện tại. Đức Chúa Giê-xu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia. Khi Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đối khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 1 đến câu 7. Tình yêu thương không phải là sự cố gắng để đạt được trong đời sống. Nếu bằng sức riêng để mong muốn đạt được thì đó chỉ là tình yêu thương hữu hạn và có điều kiện mà thôi. Nhưng tình yêu thương trong bông trái Thánh Linh chính là hệ quả tất yếu được nảy sinh ra trong đời sống, hay chính là được Đức Thánh Linh biến đổi để một người bước đi trong Ngài sẽ có được đặc tính yêu thương đó cách tự nhiên. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở lại giáo lý đó để kêu gọi những tín hữu hội thánh Ga-la-ti cần phải có thái độ đúng, cách hành xử đúng khi trong cộng đồng thuộc linh giữa họ có những người trở nên yếu đuối mà phạm tội. Sự dạy dỗ này thật quá đỗi tuyệt vời khi chúng ta được nhắc lại điều đó qua chính điều mà Chúa Giê-xu đã đối cùng các môn đồ của Ngài trước lúc chịu khổ hình. Chúa Giê-xu đã phải đối diện với những thái độ và hành động bất xứng của các học trò dành cho mình. Họ hết thảy đều vấp phạm mà từ bỏ Chúa. Sứ đồ Judas Iscariot thì bán Chúa để đổi lấy số tiền ít ỏi. Sứ đồ Phêrô thì kiên quyết chối bỏ, không nhận mối liên hệ thầy trò với Chúa trước mặt một đứa tớ gái. Những người còn lại thì bỏ trốn, hay có chăng là đứng từ xa xa mà nhìn Chúa chịu khổ. Thế nhưng, việc đầu tiên Chúa làm khi phục sinh, ra khỏi phần mộ, đó là nghĩ ngay đến các môn đồ. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cảm mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: đừng sợ chi cả, hãy đi báo cho anh em ta đi qua xứ Ga-li-lê, ở đó sẽ thấy ta. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 8 đến câu 10. Thậm chí, Ngài còn chuẩn bị sẵn một bữa ăn trong không khí hết sức yêu thương, để thắp lại tình cảm thầy trò thật đầm ấm như trước kia, để qua đó tiếp tục dạy dỗ cho họ. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi các con, không có chỉ ăn hết sao? Thưa rằng: không. Ngài phán rằng: hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được. Vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần mà nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Peter xuống thuyền, kéo tay lưới, đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa. Theo Phúc Âm Giăng chương 21 từ câu 4 đến câu 12. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 1 rằng: Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có đức thánh linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Hãy sửa anh em phạm lỗi bằng tình yêu và sự cảm thông như Chúa Giê-xu. Bài học áp dụng. Bài học về thái độ cảm thông, yêu thương để đối xử cùng những anh em yếu đuối, vấp phạm là điều hết sức có cần trong đời sống đạo của chúng ta. Dù vậy, làm thế nào để điều đó áp dụng một cách tự nhiên hay trở nên một thái độ sống của chúng ta với mọi người mới là điều quan trọng. Vì không ai tự nhiên có thể mặc lấy được tình yêu thương như thế để đối xử cùng anh em mình. Tại đây, sứ đồ Phao-lô khẳng định cho chính mỗi đời sống chúng ta một nguyên tắc và trở nên một nền tảng để có thể thực hiện được. Đó chính là do sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Các tín hữu Ga-la-ti ngày xưa và trong chính mọi người con Chúa ngày nay cũng thế. Đức Thánh Linh là đấng đã hiện diện và biến đổi đời sống mình mỗi ngày. Bông trái yêu thương đã được nảy sinh ra trong những cuộc đời như thế. Đó sẽ trở nên là nền tảng trong các mối quan hệ yêu thương, giúp chúng ta luôn có thái độ yêu thương, mong muốn giúp đỡ những anh em chúng ta đừng lúc yếu đuối. Có khi nào chúng ta cảm thấy thật khó chấp nhận những người yếu đuối xung quanh, hoặc dễ nản lòng, thất vọng mà xa lánh những anh em mình rất kỳ vọng giờ lại đang vấp phạm? Xin Chúa cho chúng ta mặc lấy những bông trái mà Đức Thánh Linh đã thực hiện trong đời sống mình mà đối xử cùng những anh chị em khác trong hội thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 252 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kìa tôi thấy sông sâu rộng mênh mông, tay ơi tâm tôi sạch rộng. Giê-xu cứu tôi do quyền vô song, chỉ Chúa hôm tuôn giọt hồng. Được xem con sông tay ơi hôm nay, gieo mình tôi xuống bóng trắng trong thay. Người khen Giê-xu chuỗi tay thành đầy, tôi được thành tay, được tay thành ngây. Giê-xu tôi, Giê-xu chết thay.